được mà.
Thì vậy hôm nay á thì mấy con thầy sắp xếp cho cái lớp này cho ổn định, cái lớp mà định tĩnh nhu nhuyễn này, cái lớp chánh niệm tỉnh giác này để sắp xếp lại. Cho nên mấy con yên tâm, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tu chốn, không có để cho mấy con không tu tập được. Còn những người mà đưa cái bài sau thì để kỳ sau thầy sẽ trả cho mấy con, tức là ngày sau. Còn bây giờ thì thầy không chấm kịp được, không? Thầy mới đưa hồi sáng hoặc là đưa bây giờ thì những cái bài này nó sẽ để thầy sẽ trả kỳ sau. Còn đây là những cái bài mà thầy đã chấm xong cho mấy con, thì mấy con đọc lại và cố gắng, nếu mà về khẩu hành á, như cái bài của Minh Nhân á, thì về khẩu hành là phải tập cái ái ngữ, cái ngôn ngữ, nói về cái ngôn ngữ thay vì cái ác ngữ á, thì nó đem đến cái sự khổ, làm khổ mình, khổ người. Mình nói nhiều về cái ái ngữ để cho mình thấm nhuần được cái ái ngữ, để mà học tập được những ái ngữ. Như mấy con đọc ở trong cái cuốn Văn hóa truyền thống tập 2, tức là giới Đức Thánh Tăng Thánh Ni á, thì các con thấy Đức Phật dạy về ngôn ngữ không? Các con không ngờ rằng cái bộ sách đó mà Đức Phật dạy rất kỹ về ngôn ngữ. Nói là cái lời nói của mình phải như thế nào, đừng nói lời lý gián, nói cái lời ôn tồn nhã nhặn như thế nào, thì trong những cái giới về ngôn ngữ Đức Phật đã dạy rồi. Thì do đó ở đây đến cái bài mà khẩu hành á, thì mấy con nói cái lời nói hung dữ, chữ mắng này kia, thì mấy con đưa ra một số ác ngữ đó, và đồng thời thì mấy con dựng lại, nghĩ lại những cái lời nói như thế nào để đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho người. Lời nói đem lại sự lợi ích cho mình, cho người, thì cái lời nói quan trọng đó, và lời nói ác rất là khổ. Một điều mà người ta không làm mà mình nói người ta làm. Ví dụ như người ta không có cái tâm đó, nhưng mà mình nói mình nói với cái người khác rằng cái chú đó, cái anh đó là nói gì vậy vậy, thì đó là cách thức mình nói không có đúng với sự thật, thì rất là tai hại cho người khác. Mình du oan cũng bằng cái ngôn ngữ mà, mình nói người ta ly gián cũng bằng cái ngôn ngữ của mình. Ví dụ như trong ba người, thầy với các con ở đây là ba người, thì khi đó thầy nói với con là cái ông này đó là ổng nói con vậy vậy đó, ổng chửi mắng con vậy, ổng nói xấu con vậy đó, làm cho con tức giận ông ta, rốt cuộc rồi gây con với cái ông ta chia rẽ ly gián này. Đó là cái lời nói ác lắm. Còn cái lời nói làm cho chúng ta đoàn kết nhau lại để làm những công việc lợi ích cho nhau, để ban rải nhau cái lòng thương yêu chúng ta, thì các con về khẩu hành mấy con nên sử dụng được cái ái ngữ, nói được cái ái ngữ để chúng ta học tập những cái ngôn ngữ đó. Ở đây nó đi vào cái thực tế để áp dụng trong cái bài nhân quả, chứ không phải cái đạo đức của nhân quả. Cho nên sử dụng cái ái ngữ cho nhiều thì nó càng tốt cho cái bài của chúng ta rất lớn. Cho nên cái ác ngữ thì chúng ta nói, nó là những cái lời nói vậy là lời lý gián, hoặc là lời nói vậy là du oan giá họa người khác, lời nói vậy là lời nói xấu người khác. Để làm gì? Để cho chúng ta nhận ra được, nhận ra được vì cảm tình người đó nên mới đem cho cái này, vì cảm tình người kia mới cho. Do đó cái người khác người ta nói chắc có lẽ là ông này cảm tình với bà kia nên cho tiền, cho bạc, cho của, cho cả gì nghi xấu. Mà trong khi đó người ta đâu có vậy, tức là người ta chỉ dùng cái lời nói thôi, mà mình không sáng suốt, mình không minh, cho nên mình cứ nghĩ là như vậy, đó là cái sai. Cho nên vì đó là những cái lời nói như vậy là cái lời nói ác, không phải là nói thiện. Mình biết liền, mình biết liền. Do trong cái sự như vậy đó, mấy con triển khai về cái nhân quả mà khẩu hành đó, mấy con triển khai cái phần này cho thầy. Và triển khai như vậy chính là mấy con đã triển khai được cái ái ngữ của mấy con. Và từ đây về sau mấy con sẽ tập liền trên cái những cái điều triển khai của mấy con bằng ái ngữ. Là do đó nó áp dụng vào đời sống của mấy con mới thực tế. Mấy con nói lời ngọt ngào, êm dịu, làm cho mọi người nghe rất là êm tai, làm cho mọi người nghe qua lời nói của mấy con gây được cái tình cảm sống chung nhau, thương nhau. Đó là cái lời nói nó ngọt ngào, thì mấy con phải triển khai cho được. Chứ mấy con nói sơ sơ như thế này thì nó không đủ, không đủ. Cho nên vì vậy mà thầy nói nên làm lại bài nhân quả khẩu hành một lần nữa, thì dựa vào những mẫu chuyện để triển khai cái nhân quả. Nhưng mà thay vì cái lời nói đó người ta chửi, thì mình cho những cái ngôn ngữ ái ngữ, khi phải sử dụng cái ái ngữ như thế nào thì cái bên này là cái ngôn ngữ ác ngữ, thì bên này nó có những cái ái ngữ, và những cái ái ngữ này để cho mình học, mình áp dụng vào đời sống. Mà cái ác ngữ này thì mình dừng nó lại, mình biết đó là những lời nói như vậy là làm cho đau khổ. Mà cái mẫu chuyện nó xảy ra trong cái sự đau khổ đó là bằng cái sự thật, bằng cái sự thật trong gia đình hoặc là ngoài xã hội, thì cái bài của mấy con sẽ có giá trị. Cho nên càng học mấy con sẽ được thấm nhuần trong cái lớp mà chứng kiến này, thì nó trong cái định vô lậu này nó giúp cho mấy con có được những cái ái ngữ và có những được cái chánh tư duy của mấy con đi xoáy vào cái đúng đắn của nó. Nó làm cho mấy con sống một đời sống không làm phụ mình của mình. Học tập như vậy nó mới có lợi ích, chứ không phải học tập để mà học tập, học tập để mà biết, để mà nói dốc chơi đó, thì cái chuyện đó là nó không phải là ở chỗ này, không phải là ở chỗ này. Cho nên vì chỗ này là cái chỗ thật sự là tu hành, thật sự tu hành làm chủ, tu hành làm chủ cái đời sống chúng ta, sống không là khổ mình của người, thực hiện đạo đức nhân bản. Minh Thống, con cũng nên làm lại cái bài thân hành ác khẩu nghiệp, tức là con làm lại cái bài nhân quả khẩu nghiệp, nhân quả cái khẩu nghiệp tức là khẩu hành đó. Con sẽ làm lại cái bài này. Bài viết của Chân Thành á, thì bài viết đầy đủ ý nghĩ nhân quả thân hành, hãy làm bài tiếp nhân quả khẩu hành. Nói bây giờ thì gợi ý cho mấy con đó, mấy con sẽ làm cái bài nhân quả khẩu hành này cho nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ cái bài mà nhân quả thân hành á, thì con viết đầy đủ và có những cái đoạn con thầy sẽ đọc lại những cái đoạn này để cho mấy con thấy rằng không những mình tư duy những cái sự việc đoài đời mà mình còn phải tư duy cái bản thân của mình nữa, cái thân của mình nữa. Đó là cái thân hành. Cái đoạn này để thấy rằng mình phải suy nghiệm lại mình, coi mình còn tham, còn sân, còn si hay không. Mà Chân Thành đã ghi được cái về cái nội tâm của mình, đó là quán xét về thân mình, quán xét về thân mình. Cho nên về cái hành động mà giết hại chúng sanh thì thầy cũng nhắc lại những cái điều đó để gây lại trước kia mình có những cái hành động làm ác, nhắc lại. Mà hiện giờ thì mình cố gắng mình khắc phục, mặc dù là mình là tu sĩ, nhưng mà nhớ lại những cái chuyện mình sát sanh trước kia đó, mình nghe nó khổ đau vô cùng, để nhắc cho mình hối hận những cái điều mà trước kia mình chưa hiểu mình làm lại. Đó là những cái điều mà rất cụ thể. Còn cái điều mà thầy nhắc hiện giờ thì chúng ta biết rằng về xét lại đó, về cái sát sanh đó, thì mình nhắc cái quá khứ vào cái hiện tại của mình, coi cái tâm của mình nó còn sát sanh không. Ví dụ như mình vô tình mình đi mình đạp chết con ốc, mình đâu có ý mình giết nó đâu, nhưng mà khi đó mình đạp chết con ốc hoặc một con cuốn chiếu gì đó, nó cũng gây cho mình những cái đau khổ vô cùng. Đó là nó áp dụng vào đời sống của mình để cho mình thực hiện cái lòng từ, lòng hiếu sinh của mình. Còn về mà tham lam trộm cắp đó, mình cũng xét nét lại mình đã nói về cái thân hành mà trộm cắp tham lam đó, thì mình cũng xét lại. Cho nên mình xét ngay bây giờ mình còn hay không, mình xét mình kỹ đó để xem coi mình còn tham lam không. Một cái chuyện nhỏ nhặt coi chừng mình tham đó. Bây giờ thí dụ như mình thấy cái người đó họ về rồi, mà bây giờ đó cái thất của họ bỏ trống không, mình qua coi có cái chổi không, mình mượn chứ mình không phải lấy đâu, để mình về quét thất của mình chứ gì. Nhưng mình qua lấy cái thất mà trong khi đó người ta về rồi, cái chổi người ta bỏ đó, mình qua lấy, thì mình xét lại đây mình có tham không. Hoặc là bây giờ ôi ông đó về rồi, bây giờ cái thất ổng có cái bóng đèn, mà bóng đèn mình cháy rồi, thôi để mình qua đó mình gỡ cho mình gắn qua cái đèn nhà mình để cho nó có sáng được để mình tu. Thì cái làm cái hành động đó thì mình xét lại mình có tham không? Không, mình có tham mà mình đi lấy vậy đó, mình có trộm cắp không? Đó mình suy nghĩ những cái chuyện nhỏ nhặt vậy, không, hoặc là cái chuyện gì nhỏ nhặt hơn nữa, coi chừng mình lọt vào ở trong tâm tham mà mình lại nuôi dưỡng nó, mình nói theo danh giác hả? Mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó coi chừng mình bị đó, mình bị còn trong tâm tham. Rồi bây giờ nói về cái tâm dâm dục, coi chừng á, đừng nghĩ rằng tôi già tôi hết dâm dục đâu. Nó coi chừng nó không hết đâu. Do đó mình xét mình có còn không. Nếu còn thì mình phải thực hiện trên những cái pháp mình đẩy lui nó. Mình đừng có để nó ngự trị trong tâm của mình. Mình chưa phải là cái người vô lậu hoàn toàn mà. Cho nên nó còn lậu thì nó còn dục chứ sao. Vì vậy mà mình phải suy tư cụ thể kỹ lưỡng. Thầy đọc một cái đoạn này mà thầy Chân Thành lại tự xét mình. Mặc dù thầy lớn tuổi rồi đâu phải nhỏ. Đọc đến lời Đức Phật dạy, ngài dạy là lòng dâm chưa trừ thì không ra khỏi trần lao. Đó là qua cái bài ở trong kinh Thập Thiện đó, Đức Phật đã dạy như vậy. Chúng tôi tự xét thấy trong bản thân mình, tuy ngày nay đã là tu sĩ, tuổi đời đã cao, Xong mỗi khi ngồi thiền, cái tâm nó vẫn phóng dật về một thời tuổi trẻ. Tuy đã vào tuổi âm tuổi bà, nhưng tuổi trẻ vẫn khó quên một thời yêu nhau. Hôm nay tôi là tu sĩ, còn người yêu tôi ngày xưa đã là bà có chồng, con và có cháu. Khi chúng tôi ngồi tu thỉnh thoảng, nó vẫn khởi lên nhớ nhung sao xuyến. Nó làm cho tôi động tâm và phóng dật, tuy chỉ là trong giây lát, nhưng nó cũng làm cho chúng tôi đau khổ. Như vậy tự xét mình, không những còn tâm dâm mà còn có cả tâm tà dâm nữa. Nên con đường đi đến giải thoát là còn xa vời. Nếu như chúng tôi không diệt trừ được chúng tận gốc rễ thì sự giải thoát còn xa tuyết mù. Ở mình xét đó, mình thấy được cái những cái niệm của mình trong đầu, trong tâm của mình nó còn đó. Nó là những cái, mặc dù bây giờ là mình là tu sĩ, mình đã có vợ có con rồi, nhưng mà cái tình yêu ban đầu của mình nó vẫn còn mà. Vậy mà mình chưa diệt được thì cái lậu hoặc đó nó chưa tan mà. Do đó khi mình xét nét như vậy đó thì mình mới áp dụng được cái nhân quả. Cái học của nhân quả này mình áp dụng để rồi từ đó mình thấy đây là cái nhân quả mà nó đã dai dẳng từ tuổi trẻ của mình chứ đâu phải. Thầy nói cái đó là cái từ tuổi trẻ của thầy, cho nên đến bây giờ mà nó vẫn chưa tan. Dường như là Quyển Du có nói mà gì mà chết xuống tiền đài chưa tan, phải không? Cái câu của Quyển Du nói đó, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Bây giờ nó lìa rồi, tơ lòng nó cũng vẫn còn nhớ hoài, và khối tình mang xuống tiền đài chưa tan, phải không? Khó lắm mấy con, đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy người, mấy con mà có người nào có người yêu ban đầu đó, coi chừng á, nó dính có ải hết chứ nó không chịu tha đâu. Do như vậy đó, thật sự ra trên con đường tu á, mình phải nhắm đến, mình phải tư duy suy nghĩ để cái tri kiến mình nó thông suốt cái lý nhân quả, để thấy đây là cái nhân quả, cho nên mình mới đoạn dứt nó được. Vì vậy mà từ đây về sau nó không còn có nữa, chứ không khéo nó còn mãi đó. Thì tu chứ còn thật sự ra mặc áo nhà tu mà tâm còn phà phu chứ chưa phải là tu thật. Các con thấy chưa? Ở đây thầy Chân Thành giảng dĩ nói lên những tâm niệm của mình thật sự. Để làm gì mấy con? Để tự mình quét cho sạch. Và mình học nhân quả rồi, mình biết rồi. Cho nên vì vậy mà nhờ cái hiểu biết này, nhờ cái tri kiến hiểu biết về nhân quả, quét từng cái mầm mống đó. Chứ còn mấy con không thành thật mà không chịu quét nó ra thì mấy con cứ ôm áp nó đó, chết xuống tiền đài chưa tan. Ôm áp mà chết đi rồi nó chưa tan đó. Rồi cái nỗi chưa tan đó thì mấy con sẽ biết nó tiếp tục đó. Nó tiếp tục nó lằng nhằng lắm, nó chưa chắc đã đại dứt đâu cái nhân quả của nó. Cho nên thầy nhắc nhở cho mấy con quyên tịnh bài làm ngắn gọn đầy đủ ý nhân quả, hãy làm tiếp bài nhân quả khổ hạnh. Con làm tiếp cái bài nhân quả, bởi vì nhân quả khổ hạnh rất là quan trọng cho cái cuộc sống của chúng ta. Phước toàn bài làm đầy đủ ý nghĩa nhân quả thân hành, hãy làm tiếp bài nhân quả khổ hạnh. Con tiếp tục bài viết nhân quả ý hành đầy đủ, bình luận rõ ràng. Ở đây là chân niệm. Kim Quang bài viết nhân quả thân hành đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở khuyên ngăn, tức là những cái của bài viết có cái ý nhắc nhở mình và khuyên răn mình, tức là nhắc nhở người mà khuyên răn người. Trong cái bài này chúng ta viết nó có cái chữ khuyên răn mình, nhắc nhở mình, tức là áp dụng vào đời sống mình đó. Đó, viết như vậy. Hãy làm bài nhân quả khẩu hành, tiếp tục con làm cái bài nhân quả khẩu hành. Mà rất nhiều chứ không có ít. Về cái phần của Bác Phước thì khi mà đọc bức thư Bác Phước gửi thầy á, thầy hiểu tâm con hãy ở lại đây mà tu chờ cho xong thôi. Thấy không? Thầy đọc cái bức thư của con nè, thầy con cố gắng ở đây, bây giờ lớn tuổi rồi, cố gắng thầy sẽ trợ giúp cho để mà tu tập. Qua cái từ mà 16, 17 tuổi mà con thuật lại cho thầy nghe cái cuộc đời của con cho đến bây giờ đó, thì cái nhân duyên mà gặp thầy trong một cái thời gian mà thầy đi ra Phước Hải đó, ở Long Hải rồi thầy có gặp mấy con đó, và tới bây giờ mà thầy về đây á, thì bây giờ cái duyên cuối cùng thì mấy con cũng gặp thầy. Vì như vậy là có cái duyên đời trước. Do như vậy hôm nay đó thì dù là con lớn tuổi rồi nhưng con hãy cố gắng tu tập, cứ ở đây mà tu tập, đừng có lo cái chuyện gì ở ngoài, cứ xả bỏ hết đi, đừng có nghĩ gì hết, bởi vì mình phải cứu mình trước mấy con, để không kịp con lo nghĩ bạn bè hoặc là lo nghĩ những người khác thì con sẽ cứu mình kịp. Bây giờ nỗ lực để mình tu tập. Trong thầy hướng dẫn cho mấy con tu á, để mà được giải thoát á, thì cái sự quyết định của thầy nó không phải là thời gian 7 năm, nó không phải là thời gian 7 năm, thầy sẽ dạy cho mấy con á, thời gian ngắn nhất. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì trong cái lớp học của chúng ta nói 7 ngày á, thì không thể có được. Nhưng mà nói bởi vì 7 ngày chúng ta đã qua rồi làm sao có được. Nhưng mà mấy con có người nào chứng quả là chưa? Chưa mà, cho nên 7 ngày thì không. Nhưng mà nói 7 tháng á, thì thầy thấy nội cái những cái bài làm mà định vô lậu á, để cho trọn vẹn, cho khai triển được cái tri kiến của mấy con, thì 7 tháng chắc chắn mấy con cũng chưa làm xong. Thì như vậy 7 tháng không được thì 7 năm. Nhưng 7 năm không có nghĩa là phải suốt 7 năm. Thì thầy nghĩ rằng cái sự cố gắng của thầy trong cái thời gian để hướng dẫn cho mấy con để đạt được cái vô lậu đó, để cho có cái người mà đứng ra thay thầy để mà hướng dẫn cho những người khác kế tiếp đó, thì chắc chắn là cũng trong vòng 2 năm là cao, không có cao hơn 2 năm. Nghĩa là cái khoảng thời gian mấy con thấy thu ngắn được cái thời gian là mấy con phải nỗ lực tu để hướng dẫn cho mấy con đi đến cái rốt ráo cuối cùng của nó. Nó phải đạt được những cái kết quả như vậy mới được. Chứ còn không khéo thì tu hoài mà chẳng ra gì hết thì tu làm gì? Chứ mang cái hình thức đi tu mà cuối cùng mình chẳng được cái gì hết thì cái sự tu tập đó nó vô ích. Cho nên mấy con phải ráng học làm bài cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng. Bài làm Pháp Châu thì con làm bài thì ngắn gọn hay, có đầy đủ nghĩa. Hãy làm bài nhân quả câu hành, con tiếp tục. Tức là tuy rằng con viết có bao nhiêu thôi, thầy đọc tiếp thôi, nhưng mà nó mang được cái tính chất nó đủ ở trong đó thôi. Và cái khả năng con thì con không diễn tả hơn được nữa. Cho nên vì vậy mà thầy khuyến khích con á, thì bài làm hay lắm, nhưng mà ngắn gọn, nhưng mà tiếp tục làm bài nhân quả khấu hành, rồi tùy theo cái chỗ nào đó thầy triển khai. Từ cái đầu tiên á mà con viết á, làm bài nó không được nhiều như vậy đâu, con viết mấy chữ thôi, mà chữ của con thì bằng bắp tay lúc tay lớn, cho nên có mấy chữ thôi. Nhưng mà hôm nay làm cái bài của con thầy đọc mà thầy thấy rằng con nói không có sai về cái nhân quả, ngắn gọn không có sai, nhưng mà không có lý luận làm vòng thì cũng tạm đủ. Vậy thầy cũng cố gắng mà triển khai cái sự tu tập của con bằng cái tri kiến giải thoát cho con. Con cố gắng vào hôm đầu thì thầy đọc cái bài của con, thầy tưởng là ở trên trời rớt xuống nghĩa là nói một cái đề tài nhưng mà con lại viết ở đâu á. Nhưng mà hôm nay con đã có được cái sự triển khai của tri kiến của mình, xoáy được cái đề tài, con tiến bộ khá lắm, có tiến bộ nhiều. Cho nên vì vậy mà con hãy cố gắng mà tu tập, thầy sẽ trợ giúp để triển khai cái tri kiến của con, nó không có còn là cái liệt tệ nữa mà nó là cái tri kiến giải thoát, cái thắng trí á con. Những cái bài con viết để biến thành cái thắng trí của con, tức là các ác pháp nó đến con mộc mạc, nhưng mà con có thể dùng cái thắng trí của con hóa giải được liền cái ác pháp, nó làm cho tâm con bình an. Sư Pháp Ngọt bài làm nhân quả thân hành đầy đủ ý nghĩa nhân quả, hãy làm bài nhân quả công hành, con tiếp tục làm bài nhân quả thôi. Ở đây là về cái ái ngữ, về cái khẩu hành thiện, cái lời nói thiện. Thì lúc bây giờ nó mấy con triển khai cái này nhiều là thầy đọc nhiều là thầy mừng. Bây giờ mấy con triển khai, mấy con viết cả tập như vậy là thầy thấy như vậy là đủ cái sức mà có thể mấy con dùng được cái ái ngữ. Ở nhiều chừng nào thì cái ái ngữ mấy con mới biết sử dụng, chứ không khéo mấy con không có biết sử dụng cái ái ngữ. Ở đây là những cái câu hỏi của Kim Quang. Ở đây trong này thầy có trả lời một số ít của cho con trong này rồi. Đây là cái bài viết nhiều chi tiết về nhân quả con người, khiến mọi người thấu suốt. Đọc từng cái đoạn này, ở trong này thì đọc đến nhân quả mà của con người thì người ta sẽ thấu suốt được đường đi của nhân quả, nhất là nói lên được pháp hành để ngăn ngừa những hành động ác. Nghĩa là con thấy nạp cái bài của thầy một như thế này còn có mấy tờ nữa là hết tập giấy, mà thầy phải đọc hết cái tập giấy này thì thầy thấy mấy con viết thiệt là viết thiệt. Nghĩa là coi như cái đầu óc nó sổ ra, coi như là nó đưa ra hết bài bản của này. Con thấy một cái tập giấy như thế này mà còn có bao nhiêu, có mấy tờ mà nó hết tập giấy thì mấy con viết ghê thiệt chứ phải chơi đâu. Cho nên vì vậy mà đọc nó đúng là nó cụ thể lắm mấy con. Cái nhân quả mấy con mà viết nó không bao giờ hết được, nó nhiều lắm, cái chuyện đời nó nhiều lắm, nhất là thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta nó nhiều vô cùng lắm, nó đâu có ít. Cho nên vì vậy đó mà thầy đọc, thầy nói đúng là mấy con đọc làm cho thầy đọc cũng như đọc tiểu thuyết say mê á đọc mà đọc say mê á, chứ không phải đọc không say mê đâu. mà đọc say mê mới đọc được, chứ còn cỡ mà đọc không say mê đó chắc chắn là đọc bao nhiêu đây đó chắc chết mới không. Đọc mà thích thú á đọc mới được, chứ đọc không thích thú đọc không nổi. Mà nhiều cái bài của mấy con viết tưởng vô đọc nó khô khan lắm, nhưng mà khi đọc rồi bắt đầu mấy con đưa ra những cái mẫu chuyện, rồi mấy con dẫn chứng những cái mẫu chuyện đó thanh hành cấu hành, nó làm cho mình đọc mê man quên đi thời gian hết, cho nên đọc suốt đêm mà thấy không buồn ngủ. Như vậy thì nó giúp cho chúng ta đủ cái khả năng để mà chúng ta quán xét được cái nhân quả, cái nhân quả đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây thầy muốn nói là mình viết làm sao mà đem ra nêu ra cho được cái nhân quả của nó, trong mọi cái nhân quả và những cái phương pháp áp dụng vào để mà chúng ta thực hiện, để mà chúng ta thắng được cái nhân quả thiện. Nó thì con nên làm tiếp cái bài nữa là nhân quả cấu hành, triển khai như thế này thì cái tri kiến của mấy con, thầy thấy hồi nào tới giờ nó cái tri kiến mà có cả sách như thế này nó cũng khá rồi chứ gì, mà cỡ mà học hết cái lớp của thầy mấy con thấy một đống vậy chứ gì, cái tri kiến của mấy con một đống vậy chứ gì. Giờ như vậy thì nếu mà mai mốt mà còn giận hờn là chết rồi, nói được mà làm không được là bị đòn á chứ không phải là chuyện. Bởi vì mình nói được là mình phải sống được chứ, mình nói quá chi tiết như thế này, mình nói quá rõ ràng mà tại sao mình sống được? Chắc chắn là thầy nghĩ rằng cái người viết như thế này, có cái tri kiến như thế này, mọi ác pháp họ bình tĩnh lắm, không có chao đảo, họ sẽ bình tĩnh, họ dùng cái tri kiến họ mà họ làm chủ được tâm họ, và bắt đầu bây giờ họ đi tiến tới nữa thì cái triển khai cái tri kiến họ sâu hơn nữa, thì trước những cái ác pháp, trước những cái hoàn cảnh xảy đến thì họ rất là bình tĩnh, họ không còn có cái bị dao động cái tâm. Bởi vì cái tri kiến nó là cái tri kiến giải thoát, nó giúp cho chúng ta hoàn toàn chủ động được cái sự sống của chúng ta, không có bị động. Và mấy con viết như thế này bởi vì thầy đọc những cái bài mấy con là viết dày dày đó, nếu mà một ông thầy giáo mà chấm bài chắc ông ngán chết được. Bởi vì cái bài luận văn nó nhiều vậy họ ngán lắm. Trái lại thầy không ngán, mà thầy thấy mấy con viết được như vậy thì mừng là vì học trò mình nó đủ cái tri kiến của nó để làm chủ được sự sống đó, nó đem lại sự bình an cho chính bản thân nó, thì đó là mình mừng. Cho nên khi mà cầm tới cái đọc sách trời rồi, nhưng mà đọc rồi thấy diễn tả như vậy là được rồi, cho nên vì vậy mà thầy thấy như vậy để giúp cho cái người đệ tử của mình nó triển khai được cái tri kiến của nó, chứ không thể một khi mà đưa một cái đề tài như vậy mà người ta viết hàng loạt như thế này nổi, mà người ta viết nổi là người ta viết cái tâm trạng của mình, cái sự mà nhận qua cái sự hiểu biết của nhân quả chính bản thân của mình, nó là cái đời tư của mình rồi. Rồi những cái mình tiếp nhận ở bên ngoài để mình thấy được những cái khổ đau của nhân quả rồi, cho nên mình ghi vô, mình chép vô, mình thành ra một cái sự hiểu biết của mình rồi, cho nên nó giúp cho mình thấu suốt được cái đời sống bản thân mình và mọi người. Vì vậy mà mỗi lần mấy con viết bài mình thầy đọc, thầy thấy nó có cái sự mà cụ thể rõ ràng thì mừng lắm, là vì người đệ tử của thầy sẽ ở trong cái tri kiến giải thoát được, mà cái tri kiến đó gọi là tri kiến vô lậu thôi. Cho nên mấy con sẽ đạt được cái sự giải thoát của đạo Phật, không có khó khăn đâu, không có khó khăn. Bằng chứng mấy con trong cái thời gian ngắn như thế này mà mấy con thấy những người mà viết như thế này là họ có đủ, họ có tri kiến, mặc dù là chưa trọn vẹn đâu, nhưng mà họ có cái tri kiến giải thoát. Thì mong rằng đệ tử của thầy đều là những người ở trong cái tri kiến giải thoát, tức là họ thực hiện được định vô lậu rồi đó. Đó thì mấy con có nhiều người mấy con biết không, mấy cô đã nói trời ơi con viết rồi có con ché con viết lời mà con đọc mà thấy con không ổn, con ché viết lời, con nghĩa là nộp được cái bài của thầy con ché không biết bao nhiêu giấy, một cây bút nguyên tử như thế này mà không biết viết tùm lẻ sao mà hết sạch cây bút xin cây bút khác, trời đất ơi viết thầy nói thôi chắc là thầy cái lò mà sản xuất bút nguyên tử cũng không đủ, cái gì mà viết mau hết quá chứ. Đúng là chúng ta triển khai được cái kiến của chúng ta bằng cách là chúng ta nhẩm đi nhẩm lại rồi viết ra, rồi nhẩm đi nhẩm lại để thấy nó cái sai của nó, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới triển khai tri kiến. Chúng ta chỉ còn lơ mơ là chúng ta không triển khai đâu, chúng ta hiểu chung chung. Nhiều khi chúng ta tích tập những cái hiểu biết của người khác làm cái hiểu biết của mình, chứ không phải mình triển khai để cho mình hiểu biết. Mình hiểu biết là mình hiểu biết cái của mình nè, tư duy về cái của mình hiểu biết ra. Còn cái mà trong kinh sách là cái hiểu biết của Phật, rồi mình quân cái đó, rồi mình cho rằng mình hiểu biết cái đó là cái của người khác, vay mượn của người khác mà làm cái hiểu biết của mình. Còn bây giờ thầy chỉ gợi ý cho mấy con đặc tướng đặc tính của nó, duyên hợp duyên tan, rồi từ đó những cái danh từ nó đâu có nói gì của thầy cho mấy con biết đâu, nhưng mà thầy gợi ý thôi, rồi mấy con dựa vào đó mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mình. Mà triển khai sự hiểu biết là triển khai là cái đời sống của mình trong nhân quả chứ cái gì. Vì mình là con người của nhân quả cho nên mình đầy đủ cái nhân quả, thì mình nói cái chuyện gì mình mong muốn hoài làm gì, mình nói mình đấy thôi. À, con chó cắn thì mình biết rằng con chó cắn, mà con chó cắn là nhân gì quả gì, nói giùm làm ơn nói cái đó ra giùm. Chứ con chó cắn là tôi không biết cái quả gì mà cái nhân gì đây. À, con chó cắn mà tôi điên rồi ít bữa rồi tôi chết rồi thì cái nhân quả gì, thì mình nói ra cái điều đó thôi. Mình chỉ cần nói cái điều đó cho đúng cái nhân quả của nó là nó đã tuyệt vời rồi, nó đã đi sâu vào cái tâm tư của mình rồi đó. Cho nên vì vậy mà những tập sách này thì thấy nó có một cái giá trị tu về định vô động. Còn thiện trí bài làm đầy đủ, đáng khen, hãy làm bài nhân quả khẩu hạnh. Hôm nay thì mấy con hầu hết là một số người điều thiện nâng đỡ lên, chứ lẽ ra thì thầy bắt mấy con phải làm lại cái nhân quả thảo mộc, vì có nhiều người viết chưa đầy đủ. Có nhiều người viết về cái nhân quả thân hành hoặc là đường đi của nhân quả nó chưa đủ, nhưng mà thầy thấy đi vào trọng tâm của chúng ta là thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta để xoáy vào. Cho nên thầy thấy mà không được thầy bắt buộc mấy con phải làm lại. Thì cái bài của con á, thì bài làm thì ở đây con làm đường đi của nhân quả, cho nên bắt đầu bây giờ con phải làm cái bài, hãy làm cái bài nhân quả thân hành, nghĩa là con mới làm cái bài thân hành. Có người thì người ta đi đến khẩu hành, còn con thì đi làm cái bài thân hành. Đó là mình cứ đi từng bước để cho mình triển khai được cái tri kiến của mình. Cái bài của con chí thiện, con làm cái bài hôm nay con tuy rằng đường đi nhân quả của con người thì con làm tạm đủ, đầy đủ, nói cái đường đi của nó có đủ ở trong này, nhưng xuất sắc thì nó chưa xuất sắc, tức là chưa triển khai hết cái đường đi của nhân quả của bản thân của mình. Nhưng nói đủ là nói như là kinh hành tập thiện ấy. Nói đủ cái 10 cái điều ác đó ở trên cái thân hành, khẩu hành, ý hành, nó đủ chứ nó không có thiếu. Cho nên vì vậy mà con hãy làm cái bài nhân quả thân hành. Bắt đầu bây giờ con hãy làm cái bài nhân quả thân hành. Vậy thì bây giờ mấy con phát được đầy cái này ra giùm con.
Kính thầy, chưa thấy bài của con
đó. Vì vậy bài của con sót ở đâu cả? Thanh quang đây. Bài viết nhân quả đầy đủ ý nghĩ sâu sắc, nhắc nhở khuyên răn. Trong cái bài của con có nhắc nhở chính bản thân mình, khuyên răn, hãy làm bài nhân quả khẩu hạnh. Thầy hồi nãy có nói rồi, có rồi con. Cho nên thầy hồi nãy có đọc cái bài của con rồi. Bài viết nhân quả thân hành, con viết cái bài nhân quả thân hành này. Đầy đủ ý nghĩ sâu sắc, nhắc nhở khuyên răn. Trong cái bài con có cái lời nhắc nhở khuyên răn qua cái thân hành của mọi người, của con, chính bản thân con. Hãy làm bài nhân quả khẩu hành, tức là con làm tiếp cái bài nhân quả khẩu hành. À, đi con.
Mô Phật Lão, vậy con hỏi cái pháp đi chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, nếu mà mình đi nửa chừng mà nó có hình tỏi thì mình dừng lại để quán pháp, lấy cái điểm đó để quán pháp được không?
À không con, ở đây chưa, bởi vì thầy căn cứ vào cái chỗ này nó khoan đã, để rồi căn cứ vào cái thời gian mình viết thôi. Còn cái pháp thân hành niệm, mấy con tập tu thì mấy con cứ tu cái pháp thân hành niệm, cứ cái giờ đó cứ tu cái pháp đó đi. Nó có vọng tưởng không vọng tưởng, mấy con cứ tu thôi. Còn chánh niệm tỉnh giác mà mấy con hiện giờ mấy con đi, thì khi nào mà thầy sắp xếp lớp mà thầy cho bây giờ con sẽ đi kinh hành ở trong một phút, thấy không, thì con tập tu nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút đi kinh hành. Còn bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác mà con tu, con đi, con biết con đi tới, đi lui 20 bước hay 30 bước gì, con đứng, con hít thở, tùy theo con, thấy không? Con cứ làm y như cũ, để thầy sắp xếp cho được cái lớp xong rồi đó, thì bắt đầu nó mới đi vào cái chỗ mà dạy. Thế bây giờ con đừng có dừng lại mà con quán nó thì không có được, chưa tới cái giai đoạn. Để thầy hướng dẫn lần lượt, từng bước để mình tu tập, mình làm chủ. Tức là mình dẫn dắt, cái mình ôn pháp, mình dẫn dắt cái tâm mình đi vào cái chỗ nhiếp tâm và an trú tâm. Còn cái này là mình đi cũng như con đi, con tập cái pháp thân hành niệm để tỉnh thức, để phá hôn tập thiên nhiên. Như hồi nào bây giờ thầy dạy mấy con đi kinh hành để phá hôn tập thiên nhiên, để tỉnh thức, để cho nó không bị buồn ngủ đó. Thì nó có bốn cái giai đoạn, đoạn tỉnh thức đó, chứ chưa phải là nhiếp tâm, an trú tâm đâu nha. Nhưng mà ở đây là tu tập tỉnh thức để mà phá cái hôn tập thiên nhiên của mình thôi. Như vẫn buồn ngủ quá, con đứng dậy đi kinh hành, đi giờ nào hết buồn ngủ thôi. Mà nếu nó, con muốn ngăn ngừa cái sự buồn ngủ đó, con ôm pháp thân hành niệm, nó làm cho con tỉnh, nó không có buồn ngủ nữa. Thì khi mà nó tỉnh rồi thì mấy con sẽ tu tập cái khác. Còn ở đây là cái ổ đĩa của Từ Quang, thì thầy đã có ghi ở trong này cái lời ở trong này cho con rồi. Con vừa mở ra thì nó có cái bài của con trong này. Để pháp hộ sẽ con đưa dùng cho Từ Quang con.
Kính thưa trưởng lão, con xin có câu hỏi. Con có thắc mắc ở cái chỗ này, tức là về cái chân, cái thời gian mà để mình tu từ 1 phút và 2 phút đó. Nhưng bây giờ con không có nhìn đồng hồ, nhưng mà hồi giờ là con chân cái hơi thở của con. Ví dụ như hơi thở của con 5 hơi thì được 1 phút. Bây giờ là trong 5 hơi đó thì hoàn toàn nó không có niệm. Bây giờ con thể con tăng lên 2 phút, 3 phút thì con có thể là con không nhìn đồng hồ, thì con có thể đếm hơi thở được không? Đếm tới 15 hơi thở.
À, bây giờ đang cái gì vấn đề mà để tập nhiếp tâm và an cứu tâm cho được. Bắt đầu bây giờ con chỉ tu tập trong 1 phút, con thấy 1 phút con là 5 hơi thở đi ha. Thì con sẽ đếm 10 hơi thở là con sẽ tu được 2 phút cái gì. Bây giờ con đã nhiếp tâm được trong 1 phút, nghĩa là 5 hơi thở, mỗi lần cứ đếm 5 hơi thở là hoàn toàn con được an cứu, không có niệm gì xảy ra. Thì lúc bây giờ đó thầy con sẽ tu lên 2 phút, tức là con sẽ đếm 10 hơi thở, con hiểu không? 5 hơi thở là 1 phút, 10 hơi thở là 2 phút. Thì bắt đầu bây giờ con đếm luôn 2 phút tức là 10 hơi thở của con. Bây giờ có niệm, có niệm xen vào trong đó thì tức là con sẽ dùng định vô lậu mà con quán xét. Cho nên con dừng cái hơi thở lại, đưa cái niệm mà khởi ra. Bây giờ cái niệm đó không rõ hình, nó không biết là cái niệm gì, cái niệm gì. Do cái chỗ mà bị ức chế nhiều quá đó, con không biết cái niệm, cho nên nó xẹt ra không có rõ. Cho nên ở đây không có, mình tu bình thường thôi. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra, hít thở ra rồi hít vô thở ra, không có tập trung nhiều. Con hiểu không? Không tập trung nhiều cho nên cái niệm nó hiện ra rõ ràng, nó không lờ mờ. Con biết ngay liền cái niệm, niệm đó nó thuộc về cái gì. Thì con đặt cái niệm nó thành cái đề tài vô lậu. Con dùng nhân quả của vô lậu mà con quét nó, con quét nó. Con hiểu cái quét đúng không? Tức là tư duy trên cái niệm đó nó thuộc về nhân quả gì, thì con thông suốt được cái niệm đó nó ở trong cái nhân quả nào, thì lúc bây giờ nó thông suốt là nó quét. Tức là thông suốt được cái niệm đó nó nằm ở trong cái nhân quả nào đó thì con đã quét nó rồi. Con hiểu không? Nó không còn nữa.
Chính như trường đạo, ý của con hỏi là vậy nè. Tức là bây giờ con không có gì đồng hồ, nhưng mà con chỉ căn cứ trên hơi thở
thôi. Thì được rồi, thầy chấp nhận rồi mà.
Thì nó có bị trở ngại gì không?
Không, không có trở ngại gì hết rồi.
Ví dụ như con tu tới 5 phút mà bây giờ con cứ đếm hơi thở như vậy, thì mình đếm như vậy thì nó thành cái số quán mất thành
đồng hồ. Đúng rồi, nhưng mà điều kiện là con bây giờ giai đoạn này con không thể nào mà bây giờ không lẽ mà căn cứ vào 1 phút thì con cứ dùng đồng hồ hoài thì nó bận tâm con quá. Con hiểu không? Thôi tốt hơn thì mình dùng cái sổ tức này đi. Nhưng mà đến khi được 10 phút rồi, phải không? Hay hoặc là 30 phút. Nếu mà con tu 10 phút hoặc 30 phút thì bắt đầu bây giờ bỏ cái sổ tức liền tức khác. Khi nào mà cần thiết thầy thấy ở bây giờ, nếu mà con mà cứ sổ tức như vậy á, nó sẽ thành cái tưởng sổ. Con không đếm nhưng đầu con nó cứ đếm, hết vô nó cũng đếm, thở ra nó cũng đếm, nó đếm 1, 2, 3, 4, nó thầm thầm nó đếm trong tưởng con, thì con bị thói quen tưởng rồi. Thì thầy không để cho con bị lọt vô trong đó đâu mà sợ. Tới cái giai đoạn nào con tu tới 5 phút hoặc 3 phút, thầy bảo bây giờ dừng lại trong 5 phút. Thì trong 5 phút con biết cái thời gian 5 phút nó dài chứ nó không phải ngắn như 1 phút nữa đâu. 1 phút mà con cứ dần liếc đồng hồ coi, cái tim chỉ dây đó coi nó chạy tới chưa, có phải không? Cứ bận tâm con mới nhìn cái đó, để cho con thà là con đếm hơn là con nhìn, con bị phân tâm. Lúc bây giờ con cứ đếm để cho nó nhiếp tâm thôi, con hiểu không? Bây giờ nó nhiếp tâm mà, nhưng mà tới 5 phút thì thầy bảo con không cần nhiếp tâm nữa. Bây giờ đó bắt đầu cứ mình tu, mình tu, mình đặt ý rồi bắt đầu đó, mình biết hơi thở ra tùy tức đó, mình biết hơi thở ra vô. Rồi sau đó từ cái chỗ mình nhiếp tâm, chỗ mà tùy tức đó, cái hơi thở con đi, con dùng hơi thở mà. Hay hoặc con dùng bước đi mà, chừng đó thì thay đổi liền tức khác. Khi mà thầy thấy nó tới cái chỗ nào đó thì thay đổi liền, là con không có còn dùng tùy tức nữa, con còn dùng bước đi nữa, mà ở chỗ thanh thản mà để tiến tới. Còn bây giờ đó, đó là cái bây giờ đó là cái giai đoạn mà trả bài, và đồng thời thầy gợi ý cho mấy con để phân cái lớp mà tu 1 phút 2 phút đó. Thì bắt đầu bây giờ là cái giờ mấy con hỏi thầy, cái giờ này đã hỏi thầy thì các con đã hỏi thầy rồi. Bắt đầu bây giờ đó thì mấy con nhớ là khi tới hướng dẫn này là cái điều kiện để hướng dẫn mấy con chứ mấy con không có biết cách thức tu tập đâu. À, mấy con hỏi là tại vì mấy con đang tu tập với nó, mấy con hỏi. Chứ sự thật là tới chừng đó mà thầy sắp xếp lớp rồi. À, thầy thấy bây giờ đó con ghi kỹ lưỡng, con nhiếp tâm của mình ở trong hơi thở hay là bước đi. Thì những cái điều kiện mấy con ghi cho thầy cái tờ giấy đó, mấy con nhiếp đi kinh hành là mấy con nhiếp được bao nhiêu, thì mấy con đã ghi cho thầy mấy bước đi nè, như Phước Toàn đó ghi là 10 bước đi, thầy biết là nhiếp tâm ở trong bước đi rồi chứ không phải hơi thở. Còn con ghi hơi thở thì thầy sẽ đưa về cái phần hơi thở của con, là vì con không rối loạn hơi thở. À, do như vậy đó, mỗi người đều là có thể nói là phân thấy được cái đi ha, hoặc là cái hơi thở, hoặc là cái cánh tay đưa ra đưa vô, đều là cái đối tượng, cái niệm để mà nhiếp tâm tỉnh thức. À, do mấy con cũng phải ghi rằng tất cả những cái đặc tướng của mấy con nó hợp với cái hơi thở hoặc là hợp với cái bước đi, nghĩa là mình thấy mình tu cái đó nó thích. Như bây giờ con thấy tu hơi thở nó thích, còn con thấy đi kinh hành thích. À, mà con thấy nhiếp tâm được trong kinh hành hơn là hơi thở, con thấy hơi thở nó nhiếp tâm được hơn là đi kinh hành. Đó là cái sở, cái đặc tướng cái của con nó thích với cái pháp đó, cho nên con tu nó dễ dàng hơn. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp đó thì mấy con thấy mình thích cái pháp nào thì mình ghi pháp đấy để thầy đưa. Bây giờ cái người đó họ ngồi hít thở cho họ đi được ha, không? Cho nên vì vậy rồi trong lúc mà con tu hơi thở thì con phải ngồi mà nhiếp tâm. Còn cái người mà đi, người ta nhiếp tâm trong bước đi thì người ta đi kinh hành, người ta đi. Còn hiện giờ những cái pháp nào mà mấy con đang tu như đi kinh hành để đi thân thành niệm thì mấy con cứ giữ nguyên cái đó đi. Rồi chừng đó trong một tuần lễ hoặc trong một ngày thầy cho mấy con phải ôm cái pháp thân hành niệm, người nào cũng phải ôm pháp tu thân hành niệm hết, chứ không phải nói tôi thích tôi không thích tôi không phải. Cái pháp đó nó giúp cho cơ thể của mấy con khỏe mạnh, thì buộc lòng mấy con phải thực hiện nó trong cái giờ nào thầy quy định cho cái giờ của mấy con tu cái pháp thân hành niệm. À, chứ không phải là cái pháp thân hành niệm mà để tu để đi đến rốt ráo đâu, mà giúp cho cơ thể con được khỏe mạnh để mấy con tiếp tục mấy con tu cái này cho tới cuối cùng. Chứ không khéo mấy con không ôm pháp thân hành niệm thì coi như là mấy con dễ bị bệnh đó, không? À, do như vậy là trên cái pháp thân hành niệm á thì mấy con tu theo cái sự mà tác ý của từng hành động mà mấy con tu. Còn cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm á thì thầy tùy theo ở cái đi kinh hành hoặc là hơi thở, mấy con hợp cái nào là thầy sẽ hướng dẫn mấy con cái đó. Còn riêng các bác các cụ mà lớn tuổi á, cái phần này riêng rồi mấy con, nó không phải là phần nhỏ tuổi rồi. Thì mấy bác mấy cụ á, đi kinh hành để phá không cần thì miên đi, cũng như mình đi vô sự đi chơi chứ không phải là tập trung ở dưới bước đi, mà để từng phút giây mà nhiếp tâm và an trú tâm. Cái phần này mấy bác cũng không có tu tập cái này đâu. Và về cái hơi thở thì mấy bác mấy cụ không có được tu về cái hơi thở mà nhiếp tâm an trú tâm trong hơi thở, vì lớn tuổi rồi không sử dụng được cái này, không? Cho nên vì vậy mà các bác lớn tuổi rồi đó thì chỉ tu tâm thanh tạng là vô sự mà thôi, nhiếp tâm ở trong đó. À, được một phút hai phút thầy sẽ hướng dẫn cái này cụ thể cho, để giữ cái tâm bất động của mình thôi, chứ không có được tu cái khác. À, tu cái khác các bác các chú không có đủ cái sức, không có đủ sức, lớn tuổi là không có đủ sức mình nhiếp tâm, mà mình vận dụng nhiều là mình sẽ ảnh hưởng thần kinh mình rất lớn, không tốt. Cho nên trong cái người lớn tuổi thì phải tu theo người lớn tuổi, không có thể nào mà tu theo người nhỏ tuổi được, bởi vì cái sức khỏe nó không còn, và cái sự mà tập trung nó không có mạnh đâu, bởi vì cái thần kinh của mình bao giờ nó lớn tuổi là nó yếu rồi, nó không phải như người tuổi trẻ, cho nên tu khác rồi, đúng không? Vì vậy mà thầy tu như người ngồi chơi thanh tạ an lạc vô sự thôi, chứ không có tu gì hết, nhưng mà nó vẫn định tĩnh đó, nó làm tu từ ở trên cái trạng thái bất động của chúng ta. À, thì mấy bác mấy chú mà lớn tuổi rồi thì nhớ kỹ, người tuổi trẻ thì không được tu cái điều này, nghĩa là không được tu. Mình còn đủ sức khỏe, mình phải vận dụng tận lực của mình ra để cho mình đạt được cái sự an trú định tĩnh tâm mình thì mới được. Còn các bác các chú lỡ mà người ta lỡ có đi, người ta cũng ở được trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự mà ta bỏ thân, người ta cũng vào niết bàn được. Chứ còn mình tu như vậy nó không đủ. Và đồng thời cái từ cái định vô lậu mà mấy các bác các chú thầy cũng nâng đỡ cái sức mà tư duy suy nghĩ người ta, mặc dù là người ta trải qua một cuộc đời rất nhiều về nhân quả rồi, nhưng mà người ta ngồi lại để người ta nhớ, người ta có cái quên cái nhớ, không thể nào người ta nhớ. Có nhiều người thì còn nhớ hết, nhưng mà ngồi lại ghi thì họ ghi được chứ không phải không, nhưng mà để áp dụng vào cái đời sống mà xả tâm họ không có đủ cái sức mà triển khai cái điều đó Cho nên vì vậy mà thầy áp dụng cho họ rất dễ dàng là trên tứ niệm xứ, để mà tả tâm của họ hơn là dùng cái tri kiến qua cái pháp tác ý. Họ hiểu được mức độ nào cũng càng tốt mức độ đấy, triển khai cho cái tri kiến của họ nó thành cái thắng trí, để cho họ hiểu ngay làm sao nó gọn nhẹ, để cho họ hóa giải được cái tâm của họ đang đầy dẫy những sự đau khổ ở trên thân tâm của họ, để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn của cái người già. Thì hôm nay về cái lớp của người già thì nói riêng, và đồng thời thì trong cái lớp của chúng ta thì mấy con còn sức khỏe thì mấy con ráng tu về cái an trú, nhiếp tâm và an trú cho được từ 1 phút cho đến 30 phút. Làm sao mà mấy con phải nhiếp tâm cho được mà không bị ức chế, điều đó là điều sẽ thầy dạy. Còn về vấn đề khác thì mấy con yên tâm, đừng có lo, để tôi dạy tới. Bởi vì các con chưa học tới cái lớp đó mà các con họ lo hỏi lớp đó thì như vậy sớm quá thôi. Cũng như bây giờ các con chưa mới học lớp 1 mà hỏi cái chuyện bài vở của lớp 2 thì mấy con hỏi gì chơi, chứ mấy con có tu đập được gì đâu. Thôi, cho nên thầy dạy tới đâu thì mấy con cần làm tới đó. Còn những cái pháp nào bây giờ mấy con đang tu thì mấy con tu không có sao hết đâu. Nhưng mà tới dạy tới đâu thì nó thẳng làm kỹ được tới đó. Đừng hỏi tới những cái pháp mà cao siêu này, cao bắt đầu.
Kính thưa trưởng lão, ví dụ như là cái thân hình niệm con đi một vòng như vậy là 15 phút. Mà con đi 15 phút rồi con thấy nó không có ức chế. Mà nếu con đi chậm hơn đó thì con thấy, con đi mau hơn đó thì con thấy nó cũng không có thích hợp. Cho nên là con tranh con đi 15 phút phải đúng một vòng thân hình niệm như vậy thì nó có lâu hay không?
Không lâu không, không lâu. Bởi vì thân hình niệm bây giờ nó tùy theo đặc tướng của mấy con, tu thoải mái là được thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ nó tu mà để nhiếp tâm và an trú tâm chưa được, không tu mà nhiếp tâm và an trú tâm chưa được á, thì để thầy sẽ dạy cho mấy con cách thức để cho mấy con tu tập cho được. Thầy chỉ cần bây giờ sắp xếp mấy con là mấy con hợp với hơi thở thì mấy con ghi hơi thở, mà mấy con hợp với đi kinh hành, tức là thân hành ngoại bước đi kinh hành của mấy con hợp cái nào mấy con cứ ghi. Mấy con thấy thích mình nhiếp tâm cái đó, mình nhiếp tâm thấy dễ dàng an trú dễ dàng thì mấy con ghi cái đó cho thầy thôi, để thầy biết cái đúng của mấy con ở chỗ đó, mấy con tu cái pháp đó cho nó hợp với mấy con, để cho mấy con thực hiện được mà nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn bây giờ mấy con hít thở cái mấy con thấy tức lói mới mệt thì như vậy mà bắt mấy con tu hơi thở thì không được. Tùy theo cái đặc tướng của mấy con, có người người ta đi kinh hành mà người ta thấy an trú, mà có người hít thở người ta an trú, thì tùy theo đó mà thầy dạy mấy con, để cho mấy con nhiếp tâm và an trú, để giúp cho tâm con định tĩnh đó là cái phần đó. Còn cái phần mấy con đang tu như pháp thân hành niệm là tùy theo mỗi cái đặc tướng của con tu.
Bạch thầy, con lại hiện giờ là con vẫn tập hai cái pháp, một là cái đi kinh hành tĩnh niệm tỉnh giác, hai là cũng dùng định niệm hơi thở kết hợp với định vô lậu, để khi mà có áo pháp đến là con dùng định vô lậu quán sát, rồi con dùng định niệm hơi thở để đẩy cái áo pháp nó đi. Nên bây giờ con vẫn đang tập hai cái pháp đó, mà con thấy hai cái pháp đó, nhất là định niệm hơi thở, con vẫn nhất tâm giống như là đi kinh hành tĩnh niệm tỉnh giác. Vậy thì con nên tập như thế nào?
Con nếu mà con hợp hai cái pháp đó thì con nên sử dụng hai pháp đó mà con tu tập. Thầy sẽ dạy cho con nhiếp tâm và an trú tâm ở trong từng phút đi lên đó, từng cái phút giây con sẽ đi lên. Bây giờ con ghi ở trong ở đây 30 giây đó. Thầy thấy con ghi rất là căn bản đó.
Căn bản ở đây.
Căn bản để đi lên đó con.
Cái đó là coi như là bảo đảm
đó. Thì do đó mà từ cái chỗ pháp mà con đã hợp với con đó, thì từ cái chỗ đó thầy sẽ hướng dẫn con đi lên. Đi lên từ 30 giây đi lên 1 phút. Rồi đi lên 1 phút được rồi đó, bắt đầu đi lên 2 phút. Từ đó mà con đi lên. Đi lên mà thầy hướng dẫn là phải nhanh thôi, chứ không có chậm đâu. Trong một tuần lễ mà gặp trở lại thầy á, là coi như là có tăng đó mấy con. Mà tu sao mà từng tăng lên đó.
Bạch thầy thì theo con nghĩ thì 1 phút thì hiện giờ thì nó chưa hẳn làm chủ. Nó có lâu lâu nó bị. Nhưng mà 30 giây thì chắc ăn rồi.
Nó nói thì bắt đầu bây giờ mình tu 1 phút, đặng cho có đó, đặng mình dùng cái định vô lậu mình quét nó con.
Yeah.
Mình quét nó ra cái niệm đó. Còn nó hoàn toàn không có tốt.
Nói là bữa trước thì thầy nói về nhiếp tâm, cho nên con tập nhiếp tâm trong 5 phút thì nó cũng có những cái niệm mà khởi lên. Chẳng hạn như thầy nói rằng khi mà mình ngồi, trong lúc mình ngồi đó mà nó có những cái niệm mà nó chưa thành hình á, rồi mà mình phải để tự nhiên cho nó thành hình á. Bà thầy, không phải cái niệm nào nó cũng thành hình, mà không phải cái niệm nào nó không thành hình, bà thầy. Vì trong lúc mình đang hướng tâm một phát, con hướng tâm một câu thì nó có những cái niệm nó không lên hình.
Nhá
mình không có thả lỏng nó cũng không lên, vì cái câu pháp hướng đó mình đã hướng là nó đi rồi, thì những cái áo pháp nó bị mắc rồi, nó có lên thì nó còn chết, cho nên bởi vậy là nó không có ra hình.
Nhưng đó là
những cái điểm nó phải lên.
À, nó lên nhưng mà nó không ra hình. À, bắt đầu bây giờ mình tu không phải vì mình ức chế nó, à, cho nên nó lên, nhưng mà tại vì cái pháp hướng của mình á, nó tới đó nó bị diệt nó, cho nên nó lờ mờ, nó không có rõ nữa, thì nó đang bị cái pháp hướng nó diệt nó, cho nên đó là mình không quan trọng đâu. À, do đó mình thấy là có cái niệm nó lên đó, thì cái pháp hướng mình đang tác ý mình diệt nó, à, hoặc là nó rõ nó thì mình đưa vô định vô lậu mình quét, còn nó không rõ thì pháp hướng đẩy đi.
Mà thầy đang dạy cái pháp mà nhất tâm đó, thì con thấy lâu nay như vậy mình tu tập bị ức chế. À, khi mà con tập vừa rồi con tập 5 phút đợt trước đó, thì con quán lại bây giờ mình tu quá ức chế, bao giờ hiện giờ mình cũng bị đang ức chế. Vì mình muốn cho được tăng lên là mình cố gắng để nhất tâm mình đi, thì ức chế này nó sẽ bị lọt qua tưởng, rồi nó lọt qua ức chế tâm, nó làm căng đầu căng ruột. Cho nên con thấy cái điều đó là rất là sai lầm, nếu mà mình cứ triển khai cái phương pháp mà tu tập cũ như vậy là
sai. Còn bây giờ đó thầy triển khai thì dạy mấy con, khi này đó mấy con sẽ tu dùng cái định vô lậu mấy con quán. Mà bây giờ cái hình cái mình tu mình không ức chế, mình có ráng mà tập trung phải không? Còn thấy bình thường, hít vô tôi biết tôi hít vô thở, thì mình hít vô thở ra theo cái kiểu bình thường của mình thôi, chứ không phải ráng chăm chăm mà nhìn nó tập trung cho cao, không qua được không được điều đó. Thầy cảm ơn. Do đó bây giờ nó có cái niệm, mà cái niệm nó bị cái phương pháp tác ý của mình thì nó không có rõ hình được, nhưng mà nó vẫn còn cái gốc của nó cứ ra vô như vậy thì nó không rõ hình, mà mình không ức chế nó, mình không ức chế nó mà nó vẫn vô ra. Thầy tin rằng mấy con tu mà tự nhiên hơn thì cái niệm mà không có rõ ràng đó thì nó sẽ không có đến đâu con đâu, bị do ức chế mà cái niệm không rõ ràng đó nó đến, bị mình ức chế nó. Nó hiện ra nó xẹt ra một cái nhanh quá, không biết nó là cái gì đây, nó xẹt vô, cho nên nó không có rõ. Là do đó nó con tu tự nhiên hơn, nó sẽ hiện hình rất rõ, nó hiện hình rất rõ, và hiện hình rất rõ thì cái định vô lậu quét nó thôi, không có gì. Bởi vì cho nên ngồi mà quét tâm đó là quét phải rõ cái niệm, chứ còn không cái niệm không rõ biết nó thuộc về cái gì đây mà quét. Yeah.
Biết nó thuộc về tham
hay sân hay si gì mà quét được, mà cái quét có nghĩa là hiểu nó chứ không phải gì hết. Cái mục đích mình hiểu được cái nó chứ không phải là mình tác ý cái niệm này là đi, không phải cái kiểu đó là kiểu ức chế. Nó không phải tác ý như vậy con, mà nó tác ý như thế này nè, là nó cần hiểu cái niệm đó thôi. Đức Phật dạy mình hiểu cái niệm đó là cái niệm đó nó sẽ đi. Không, mình hiểu nó bằng cái tri kiến của mình hiểu nó là cái niệm đó niệm ác niệm thiện thôi. Chỉ cần hiểu nó thôi. À, hiểu bây giờ đây là cái tâm dục của mình á, mà mình biết nó là ác thì chắc chắn là mình không chấp nhận, là tự mình biết rồi mình không có chấp nhận nó thì nó đi rồi.
Bà thầy không chấp nhận nhưng nó vẫn đến bà thầy.
Nó đến thì
nó đang mạnh chứ bà thầy.
Nó đang mạnh là tại vì cái nghiệp lực nó còn, nó quân nhiều lần, nó đến nữa thì mình lại mình không phải cần tác ý nữa, mình lại hiểu thêm lần nữa, cũng như mình thấm vô cái tình vô lậu. Chứ đừng có nó tác ý bất tình.
Thầy dạy hiểu thêm thôi chứ không tác ý đuổi nó đi.
Không tác ý
được. Hay là mình quán xét nó xong rồi mình tác ý đuổi đi.
Được rồi, mình quán xét nó tác ý đuổi đi được. Dạ. Mà mình chưa quán xét mà tác ý đuổi đi thì không được. Dạ. Mà giờ nó đến một lần nữa, mày biết cái lực của mày còn đây. Hồi đó tao quân mày mấy lần, bây giờ mày vô mấy lần chứ gì? Được, mày vô đi tao quyết nữa. Mày cứ cho nó còn nó rớt. Có một cái lá tre, có bụi tre mà cứ lá tre nó rớt trong nhà mình. Có không? Cái lá nào cũng lá tre phải không? Thì lá này rớt tàu quét, lá kia rớt tàu quét, cũng có thứ này tàu quét hoài.
Bạch này không tỉnh thức mà nó dẫn mình đi luôn á
bạch này. Thì lại đưa
ái kiến sử là nó dẫn mạnh lắm.
Thì đó, nó nói về ái kiến sử, bây giờ mấy con là chưa có tu tập thập thất kiến sử mà.
Dạ.
Chứ còn tu mà quán được kiến sử rồi thì mấy con không sợ đâu. Thì nó đến rồi kiến sử rồi biết đâu, bắt đầu đưa đề tài nó ra mình quán.
Thì bạch này nếu mà nói về theo định vô lậu không đủ sức để diệt nó hiện giờ, thì ví dụ như mình thấy nó rồi đó, mình bắt nó được rồi, mình biết nó được rồi, mình quá một chập mà mình quá một chập nó dẫn mình đi đấy, cho nên phải tác ý đuổi nó.
Không, bây giờ nó như thế này nè, con quán con hiểu nó rồi, tức là con hiểu cái niệm đó nó thuộc về thất kiết sử, ái kiết sử đi, không? Thì con hiểu nó rồi, thì tức là nó đã quá giải nó rồi đó, rồi bắt đầu mà thêm cái tác ý nó nữa thì coi như là ảnh yên lặng rồi. Là bây giờ ví dụ như con quá giải con hiểu nó rồi, tâm thành tạ là vô dự. Tức là con lôi nó trở về thanh đản lại vô dự đó, nó bắt đầu nó tập trung trong thanh đản rồi. bây giờ cái niệm đó, tại vì cái niệm đó nó còn trở lại một lần nữa là vì hồi mình quân nó 2-3 lần chứ không phải một lần, cho nên bây giờ nó chưa, nó tan lần thứ nhất nó, chứ nó còn nhiều lần nó quân đó. Bởi vì một lần con nhớ đến gia đình mà mình nhớ thì tức là mình quân thêm cái tình, cái ái, cái sự, rồi mai mốt mình nhớ lần nữa mình quân thêm chút nữa, cho nên nó quân nhiều thì bây giờ phải xả nhiều chứ sao. Mà cái ái, cái sự nó quân nhiều lắm còn, chứ nó không phải một lần đâu. Bữa nay tôi nhớ mẹ tôi quá, tôi muốn về mà giờ về chưa được, đó là một lần quân vô. Rồi ngày mai đó mà chưa về được nó lại khởi niệm, không biết mẹ mình ở nhà bình an không, không biết có bệnh gì không, mình cho mình ở đây nghe cứ nhớ. Ở đó là nó quân thêm lần nữa, và cứ như vậy đó thì mình biết là bây giờ cũng quán là ái kiến sử cái gì thì vẫn quán, mà càng quán nó càng thâm sâu hơn nữa, càng có lý giải ở trong cái tri trí của con hơn nữa. À, bây giờ nó như nếu ái kiến sử thì mình quán nhân quả gì, thành một chùm nhân quả mà. Vậy thì bắt đầu mình phải giải quyết như thế nào đây, giải quyết như thế nào thì khi đó mình giải quyết, hoặc là mình về, hoặc là mình ở đây, cũng như thầy nói bây giờ như thế này, lấy qua kinh nghiệm bản thân của thầy. Khi mà thầy ở trên Hòn Sơn á thì những cái tháng đầu á thầy không có nhớ, không nhớ mẹ thầy, nhưng mà cái tháng cuối cùng mà thầy rời khỏi Hòn Sơn á thì nó cứ nó nhớ mẹ thầy, nó nghĩ nhiều cái độc đáo. Mẹ thầy bây giờ chỉ có gần mấy cũ dưới cũ, rồi hai người phụ nữ này thì đàn ông, những người mà phạm tội trộm cắp tham lam họ biết được, họ vô họ sát hại, họ giết. Thì mình ở trên núi này mình tu làm như vậy là mẹ mình bị giết đi, rồi mình bỏ mẹ mình đi như thế này mới lý luận mà. Đó là cho nên vì vậy mà nó cứ tới lui. Và thầy ban đầu thầy nói tu hành không lo tu hành, mà ở đó nhớ mẹ, bộ mình nhớ mẹ mình giải thoát được sao, mình cũng ngăn chặn nó đó, nhưng mà không được, nó cứ nhớ. Thầy nói thôi được rồi, thầy sẽ giải quyết, thầy về thầy ở dưới bóng mẹ rồi cho mày làm sao mày nhớ. Mà thầy ở dưới bóng mẹ thầy á thì chắc chắn là trộm cướp nó không dám tới. Bởi vì nếu mà nó tới thì có đàn ông thì nó đâu dám. Nó cho nên vì vậy đó thì thầy trở về thì nó bị dưới bóng mẹ, mẹ thầy nấu cơm thầy ăn thầy tu, thầy thấy nó an hơn là thầy ở trên Hòn Sơn. Mặc dù Hòn Sơn nó thanh vắng, nó có một mình thầy thôi, nhưng mà nó không an là tại vì cái tâm của thầy, cái ái, cái sự nó mạnh lắm. Mà thầy thấy thầy sống như vậy thì về thầy sống, thì sống đúng đạo đức. Mẹ thầy đang nhớ thầy, tức là nhớ con. Con hiểu không? Đi chu du gì tu hành không biết, không có sống chết ở đâu, nghe nói nó lên Hòn Sơn nó ở. Thì bởi vì như thế này nó mới có những cái điều kiện thầy nói như thế này. Khi thầy ở trên Hòa Thượng Tấn Từ đó, không? Thì cô Út lên báo, lên thăm thầy mới báo cho biết là ở nhà đó thì có mấy cái người mà ở gần đó, họ biết rằng cô Út với mẹ thầy có hai người do đó họ xách cái dao phai vậy nè, nửa đêm họ xách dao phai họ gõ cửa, rồi họ lấy cái dao phai họ khỉu lỗ tai của Út mà khoai, không có bông, họ đeo bông chứ phải có đeo bông chắc nó lột rồi. Rồi nó thấy đi thầy cất cái nhà cho mẹ thầy với em thầy ở, nó cũng như cái nhà thiết nó nhỏ vậy thôi, nghèo thôi, đi buôn bán của Út đi bán mà sống thôi, là cho nên thầy mới đi tu. Như vậy mà cổ lên cũng nhắc là những cái chuyện mà nó vô nó muốn chặt đầu để mà lấy vàng mới được. Cho nên vì vậy những cái hình ảnh đó mà khi thầy lên Hòn Sơn á, nó bị những cái hình ảnh đó mà thầy nhớ, thầy thương mẹ, thương em, thầy tội nghiệp. Thì vậy mà thầy nói bây giờ nó sao là cứ hồi mới lên mấy tháng đầu không có, mà cuối cùng nó hiện ra cái ái kiến sử kỳ gớm lắm. Thầy nói nghe nói ái kiến sử là thầy quá sợ, nó gây rứt, nó làm cho thầy khổ lắm. Cho nên thầy nói nếu mà cái tâm như thế này làm sao mà ngồi nhiếp tâm được. Mà mấy con biết tuy là nó vậy chứ mà thầy nhiếp tâm vô hơi thở, thì nhiếp tâm mà vô thì nhiếp tâm thì tùy trước rồi. Là không có một bóng dáng nào có sức thầy nhiếp tâm mạnh lắm, nghĩa là 30 phút không có niệm mà. Cái lực của thầy nhiếp tâm đó ghê lắm chứ không phải không. Cho nên thầy tu thiền không độ dễ dàng lắm, nhưng mà cái ái, cái sự nó đánh lại tan á thì thầy nói đúng, xả ra là không bao giờ mà thầy tự đựng nổi cái tình thương mẹ của mình. Bởi vì đời của thầy bây giờ ông thân thầy mất rồi, chỉ còn có mẹ thầy thôi, mà mẹ thì già rồi. Cho nên thầy nói thôi bây giờ tốt hơn thôi, mình tới đâu bây giờ cứ về mình cất cái thất gần bên mẹ, nhờ mẹ giờ mỗi ngày cúng dường cho mình bữa cuối, mà bà cũng còn được phước hơn. Tốt cuối cùng thầy về thì nấp bóng mẹ không nhớ nữa con, nó bây giờ mình nở thấy tác bệnh không nhớ. Nó nhớ rồi con, mà thầy dặn mẹ thầy đừng nói chuyện, đừng có nói gì hết, để cho thầy yên tu, coi như là thầy đã đi đâu xa vậy thì thầy mới ở đây được, thầy tu chứ mẹ cứ để mẹ nói chuyện này kia thì con tu không được. Thầy dặn hết em thầy kia, thầy cứ ở tất cả lo tu. Cuối cùng thầy thực hiện được, thầy thấy rõ ràng là mình núp dưới ái kiến sử mà mình tu, chứ mà tu ở mà lìa xa ấy cái kiểu chắc mình bước không nổi, nó dữ lắm con. Thầy đúng là cái tình cảm con người ghê lắm, mà nó ri rứt lắm nó. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập đó, nó phải biết, phải biết xả con. Kêu là Đức Phật nói khi mình diệt lậu hoặc á thì có lúc mình phải thọ nhận nó mình diệt, có đúng không mấy con nhớ không? Có lúc thì mình cắn răng trợn trắng mắt mình diệt, có lúc thì mình dùng pháp tịch ý mình diệt, còn có lúc phải thọ nhận mà diệt. Nó có bảy cái điều mà diệt lậu hoặc, mà cái đó là cái lậu hoặc chứ cái gì mấy con biết, cái đó là lậu hoặc. Mà bây giờ mình dùng tất cả mọi cái mình ức chế nó toàn bộ không được, thì giờ tôi thọ dụng nó để tôi diệt nó. Mà đúng thọ dụng hay á, thầy nghĩ cái lời Đức Phật dạy hay không? Cho nên mấy con nên áp dụng vào những cái điều đó. Bây giờ cái vấn đề mà nói về ái kiến sử, mấy con quán mà thấy nó không đi, xin thầy bây giờ con sẽ ra con giải quyết vấn đề này. Thì mấy con giải quyết xong, mấy con vô mấy con tu rất yên. Chứ còn mấy con mà ngồi đó này, cho nên Thanh Hoa hỏi thầy mà về gia đình đó thì cho liền. Con nhớ không? Đó là giải quyết về ái kiến sử của gia đình mình đó con. Mà nếu mà thầy không cho chắc ngồi đó nó đánh con tan này. Con hiểu hiểu cái tâm lý của thầy là trải qua kinh nghiệm, cho nên mấy con hỏi đúng mà nói đúng ngay cái ái cái sử là thầy cho liền. Thầy biết cái đó là cái hiếu, cái lòng thương yêu của mình, cái đối với